sự thực hành đúng chánh pháp cũng còn hướng tâm bằng tất cả tấm lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp, đối với các bậc hiền thánh tăng, thầy tổ và vô thượng thánh giới. Tại vì nếu mà mình hiểu hết được hai chữ đó thì mình minh à. Mà minh á là bậc thánh. Cái vô minh á nó nhiều cấp độ. Mà một cái rất là thật sự là quá cái sức sâu sắc. Mà tại sao mà bây giờ nó mình mới thấy sao Đức Thế Tôn mà thành đạo rồi mà không có muốn nói pháp. Mình nhìn lại cuộc sống của người, hàng ngày ta làm cái gì, mục đích của đời sống là họ làm cái gì, có phải rằng đi tìm một miếng ăn ngon, cái đồng mặt cho đẹp, cái tiện nghi ở cho sang, rồi có thật nhiều tiền để đáp ứng những cái mà họ tham muốn? Có mục đích của đời sống con người chung chung là vậy, khá hơn chung nữa đó là biết chánh giữ là mạnh. Mà cái dạng mà khá chức á, tức là toàn làm những điều thiện, đang cho có hạnh phúc, an vui trong hiện tại và tương lai. Cái đó là thuận thiện rồi. Nhưng mà cái giáo pháp Phật không phải vậy. Giáo pháp Phật á, đây là khổ, một sự thật cần phải cố gắng. Thật ra cái này đó, nó giống như là nó dán bài lật ngửa, lật đổ hết tất cả những cái mà người ta đó làm cái căn cứ, làm cái nền móng để xây lâu đài. Mà một cái trí của Đức Phật thành tựu thôi đó thì sụp đổ hết tất cả cái này. Thành ra làm sao nói đây mới gọi là ngược dòng, đây mới gọi là nghịch lưu, đây mới gọi là thánh trí. Bắt đầu của nó thôi nó đã là hoàn toàn trái ngược cái thế gian. Cái thấy đầu tiên của cái người tốt đó làm sao nói? Cho nên Đức Thế Tôn mình muốn nhận các bạn ở trong cái trạng thái thụ động. Thì lúc đó là bản tiên sao? Bản tiên là ta bà chủ đó. Khi mà tại Đức Thế Tôn khỏi cái ý niệm như vậy đó thì ngài trong cái khoảng là duỗi cánh tay đang co, hoặc là cánh tay là đang duỗi ra co lại gì biến mất ở thiên giới mà hiện ra quỳ trước mặt Đức Phật đảnh lễ Thế Tôn ba lần. Thế Tôn có những chúng sanh ít bụi đời, ít nhiễm cái bụi đời, có thể nghe được cái giáo pháp, có thể tu tập, thì được Thế Tôn như các Đức Như Lai thảo xưa vì chúng sanh mà xây chuyển cái bánh xe chánh pháp. Cho nên á, nếu mà mình hiểu hết được cái nghĩa của hai cái chữ vô minh này đó là mình minh, minh và giải thoát. Hàng ngày đó mình sống á, ở trong nước mình không, nếu mình không thấy, không biết các pháp nó diễn ra trong tự thân tự tâm của mình, không thấy không biết. Cho nên hôm qua mình thành đứng ra trước bàn Phật mà mới lại đọc kinh và đọc nguyên sanh pháp này nọ vậy đó, mình thành rất vui lắm, vui lắm, là mình bắt đầu thấy, bắt đầu biết, mình bắt đầu sanh. Cho nên Thế Tôn nói rằng á, thế nào là mình là giải thoát và chứng quả, giống như là cái điềm báo trước của mặt trời xuất hiện đó, tức là bình minh. Khi mà ở chân trời mà nhô lên đang sáng á, là cái điềm báo trước của mặt trời sẽ xuất hiện. Cũng vậy, ở trong đại chúng này đó là cái điềm báo trước của các bậc chánh chi kiến, các bậc hành trụ minh trí sắp sửa xuất hiện trên thế gian. Thiền thánh tăng và nhập luôn. Cho nên hôm qua này mình thành nội thiền ở phía dưới quan hệ lắm, an lạc, nhìn thấy đại chúng không có đông, 10 người thôi, và tu đúng chánh pháp, thấy rõ tứ đại ngũ quẩn, thấy rõ vô minh, tham ái, chấp ngã, si mê như thế nào. Nhìn lại các pháp cứ diễn ra trong thời gian tự tâm mà mình ghê lắm, khiếp lắm. Chẳng hạn như hôm qua một lần, bữa nay là anh đi về với đất, đang đi nhưng mà mũi nó vẫn nhào nó chích được đó. Thì khi nó chích như vậy mình khó chịu đó, hai ba con người chích trên đầu, chích mặt, chích tay gì vô lấy dầu xuất vậy, thì mình thấy được cảm giác khó chịu mình vậy đó. Thầy đúng là ghê thật, ghê thật. Cái tâm mình nó còn quá kém, quá yếu kém, bây giờ mình mổ chích thôi mình đã thấy khó chịu nữa. Tu hành chưa tới đâu. Rồi như vậy thì bây giờ cái tai nạn nó tới thì lúc đó là sao, rồi cái sanh tử nó tới lúc đó là sao. Mình đang đi mà 4-5 con nó nhào nó chích, thì mình cũng quán chiếu cái nghiệp quả nha. Chắc đời trước mình cũng ở quán gì đó, nó bây giờ nó chích đỏ chút vậy. Nhà mình đó, dùng cái dư lý trắc ý, dùng cái chánh tự nhiên để dẹp cái cảm giác mà sân trong cái khó chịu đó, nó trú trong cảm giác đó. Những cái nhỏ nhẹ đó, mình phải thấy khổ nó chích mình khó chịu không? Mà trong khó chịu nó có cái gì trong đó? Rồi trong cái sân nó đào sâu xuống cái gì trong đó vậy? Cái sân đó là gì? Cho ngũ quẩn là mình, do cái sách quẩn này là mình, là chấp ngã. Trong cái sân đó là cái chấp ngã, mà sâu xuống cái chấp ngã là gì? Là cho nên quẩn là mình. Mà cho nên quẩn là mình là gì? Là vô minh. Trong cái mũi chích đó, mà nếu mà mình đó dùng cái trí quán đó mà soi rọi đó, thì các pháp nó hiện ra, nó hiện rõ ra. Các pháp nó vận hành trong tâm tâm của mình, mà nó hiểu biết, mà nó thấy biết, mà nó rõ biết. Hằng ngày mình có biết đâu, không có biết đâu. Mà nhiều khi những cái bậc ta thấy ta biết thì chỉ mình không chịu. Đó là một sự đau đớn của tất cả sự đau đớn, không chịu. Tôi muốn sống an ổn thôi, đừng ai nói tôi đó. Rồi có nhiều người phát biểu thì nói là con dở lắm này, nó không bằng ai, lúc nào nó nói vậy đó, mà nói cái đó là biết cái gì không? Cái đó trong kinh là ngã mạn. Ngã mạn là thấy người hơn mình, người bằng mình, hoặc là mình thấp hơn người của mình, trong đó nó cái to trong đó. Thấy có tội, thấy có người này. Chứ không thấy đó là tứ đại, không có. Cho nên lúc nào nói ra cũng vậy, còn dở hơn, còn thấp hơn mấy người khác này, đã có là cái so sánh hơn, bằng và thua. Thì cái đó là màn nó trong kinh này, Đức Phật dạy. Nó sâu sắc như vậy đó. Chứ không phải nói là mình dở là hay đâu. Nó mình dở ngoài đời thì giống giống như là hay, nhưng mà trong đạo là có mình để mà dở, với lại là không dở. Ghê chưa? Lúc đó, khi mà mình nói vậy đó, thì đó là đang trình pháp. Thì cái người đại, những người tu chung ta nhìn ta thấy mình đó là đang mắc ở trong cái gì mà không biết. Đó là đang ở trong cái màn. Ta thấy có mình, có hơn, có bằng và có thua. Mà không thấy thứ đại của mình. Lúc nào cũng đo, so sánh, lúc nào cũng đối chiếu. Cho nên cái học này phải học, học cho tới mà cốc râu, học tới năm lừa, học tới chết, rồi đạo thai lên học tí. Để đó, không có được tự mãn. Trong cái tinh thần cầu học, cung kính, tôn trọng, hậu quả. Cho nên á, cái pháp nó vận hành trong tâm này, không thấy, không biết, là vô minh. Trần hành ghê lắm. Mình ngày hôm qua mình nghe kinh đại niệm xứ đó. Ở đời con mắt là cái chỗ mà yêu thích ái chú sanh khởi. Tại em chú mình đó, nó sanh khởi trong chỗ đó. Và động nghiệp từ cái chỗ đó đó. Ở đời cái lỗ tai là cái chỗ mà yêu thích, là chỗ sanh khởi sự yêu thích, và cũng chính là cái chỗ mà trọn diện cái sự yêu thích ái. Ở đời cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Rõ đời sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái. Sao mình thấy nó ra trong các pháp? Nhiều khi mình đại ngọ dưới, mình đại ngọ trên, đại ngọ. Có khi mình thấy rồi mình, có lúc mình thấy mình mệt mỏi. Mệt mỏi với sắc họ tưởng là thức mệt quá. Mà chịu không nổi luôn đó, không phải giỡn đâu. Mà thấy cái kiếm mình không đủ sức. Chưa đủ sức mà nó làm cho nó tùm lum tất cả hết, không ra hết. Hết sức rồi đó thì lúc đó mình phải xả. Đã trở về ba pháp, chú trong ba pháp để tu chỉ, tại vì lúc đó tâm nó loạn nhiều quá rồi. Thì lúc đó trở về chỉ. Tức là những cái lúc đó là mình tạm thời nghỉ ngơi. Không có cho rằng mình thấy mình biết. Mình đem nó trên con đường để từ từ nhận rõ, từ từ hiểu rõ, từ từ thấy rõ. Để mình chứng đắc thì mới được. Cho nên cái bài kinh mà mình thành dùng cái từ là chiến thuật tâm linh của Đức Phật là kinh giới phân biệt. Cái bài kinh này trước mình có nói rồi, mình thành đang đọc sụp xuống lại nghe cái bài kinh nó tồn tại trên mạng cái máy lớp Phật là kinh giới phân biệt. Bài kinh này mình sẽ kiếp hạn lắm, học hoài thôi. Giật mình gì? Giật mình cái ngu của mình á. Giật mình cái vô tri, giật mình cái vô minh, giật mình cái si mê của mình. Không ngờ là cái si mê mình nó lớn tới vậy. Trung bộ kinh, bài kinh số 140, tập 3 trung bộ kinh, trang 541, kinh giới đồng biệt. Ngày nó có một câu chuyện thú vị là lúc đó Đức Thế Tôn đi du hành ở Mạc Kiệt Đà, ở thành Dương Xá. Thì đến nhà của cái ông Khởi Hướng, về Đức Thế Tôn á, thì mình biết Đức Thế Tôn làm chuyện gì là cũng có cái duyên do á, chứ không có tự nhiên. Đức Thế Tôn nói nếu mà ông có phiền phức cho ông á, tôi muốn ở lại chỗ này đi. Phật lại nhà của cái ông hơi lớn nói vậy. Bạch Thế Tôn mà không có gì phiền phức cho con á, nhưng mà ở đây có một vị xuất gia mới đến từ trước rồi. Nếu mà vị ấy thỏa thuận á, thì Bạch Thế Tôn hãy ở lại tùy theo sở thích. Tại sao kỳ? Tại vì nhà có họ. Chứ cái vị này rất là kính cái Đức Phật mà ông ấy không cho Phật. Nhưng mà đã nhận người trước rồi mà có một họ. Thì bây giờ nếu mà nhận người nữa thì phải hỏi ý cái người trước chịu đó là sao, thì ta mới đợi, mới mời vào được. Thì lúc đó thì có một cái thầy này nè, tên là Bukusaruti. Vị này đó là có cái lòng tin, rồi y cứ này Đức Thế Tôn mà xuất gia. Thì vị này đó, thì Đức Thế Tôn mới đi đến và nói với ông là tùy theo nếu không có gì thì phất cái tâm ở lại đây đi. Rộng rãi, thưa hiền giả, là trú xứ của thợ gốm, tôn giả có thể ở tùy theo sở thích cái ông này. Thì ông nói là thưa hiền giả, thưa ngài, ngài cứ ở đây rất là rộng rãi, ngài ở đây. Thì Đức Thế Tôn bước vào trú xứ, người thợ gốm nó trải cái thảm cỏ một bên, ngồi kiết già lưng thẳng, an chú niệm trước mặt. Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ấy đó, ngồi như vậy là tới hơn nửa đêm. Thì cái ông tỳ kheo mới này, ông cũng trải qua là tới hơn nửa đêm thì ông ngồi vậy. Thế Tôn có suy nghĩ đó, cử chỉ của thiện gia nam tử này có vẻ tính thành, ta hãy hỏi gì vậy? À, cái ông tỳ kheo này có vẻ tự tu, có cái sự mà chân thành, để mà hỏi ông thử là Đức Thế Tôn mới hỏi thế này, tỳ kheo ông á, xuất gia đã đi cứ vào ai? Ai là đạo sư của ông? Ông chấp nhận hết của ai vậy? Thưa hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích Tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, tiến đoạn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn. Này là Phật Thế Tôn A La Hán vậy đó, nói mời hiểu Đức Phật vậy đó. Tôi xuất gia và đi cứ từ Thế Tôn ấy, ngài là đạo sư của tôi, và tôi chấp nhận để mà thuận theo học cái pháp của ngài. Này tỳ kheo, nay Thế Tôn Phật A La Hán chánh năng giác đó ở đó. À, Đức Phật nói vậy ông, Đức Thế Tôn bây giờ đang ở đâu vậy? Nói thưa hiền giả, là ở thành phố tên là Savatthi, giữa các quốc độ phía Bắc. Đức Thế Tôn A La Hán chánh năng giác hiện ra ở đó. Là tỳ kheo, trước đây đó, ông có thấy Đức Thế Tôn ấy chưa? À, và nếu thấy thì ông có nhận được không? À, thì các ông tỳ kheo nên giả thưa hiền giả, trước đây thì chưa từng thấy Đức Thế Tôn. Và nếu thấy, tôi cũng không nhận được. Tại vì cái thời này đó lại là đệ tử của một cái vị mà đệ tử của Đức Phật, thì nói bây giờ nó chưa thông, chưa cố gì hết. Thì cái vị này không biết Đức Tôn đang đối diện mà không biết đó. Đức Tôn mới suy nghĩ, thiện gia nam tử này xuất gia đi cứu nơi ta, vậy ta hãy thuyết pháp cho vị này. Đức Tôn mới nói là tôn giả Bukusati, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. À, thưa hiền giả, dạ xin vâng. Cái ông này đó, ông kêu Đức Phật là hiền giả, giống như là huynh đệ ngang hàng vậy đó. Thì một hồi khi mà Đức Tôn giảng hết xong rồi, ông chụp xuống một ai, ông lại, ông nói con mà như mù, con biết Đức Thế Tôn bậc đạo kêu Đức Phật, con biết con kêu hiền giả, sao này sao nói. À, Đức Tôn mới nói như sao này, tùy theo. Người này nó có 6 giới, có 6 xúc, có 18 ý hạnh, có 4 thắng xứ. Khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không có chuyển động, thì ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Chớ có buông lung trí huệ, hãy độ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ ý, hãy tu học tịch tỉnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt. Đó là Đức Phật nói tổng thuyết, giống như là nói khái quát. Bây giờ Đức Phật bắt đầu giảng chi tiết. Này thì theo khi được nói đến người này có sáu giới đó, tại sao mà nói vậy? Địa giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới, thủy giới. Đây gọi là sáu giới. Đất, nước, gió, lửa, không và thức. Học ở trong quán tứ đại rồi. Khi mà nói là người này có sáu xuất xứ thì phải biết là cái gì? Nhãn xuất xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xuất xứ. Sáu cái chỗ để mình đã tiếp xúc, gọi là sáu xuất xứ. Sáu nơi để mà tiếp xúc. Mắt là cái nơi để tiếp xúc với sắc, cho nên gọi là nhãn xuất xứ, cái nơi để tiếp xúc đó, để tiếp xúc đó, thì nó mới là mới nó có cái thức, rồi sau đó mới sanh ra cái cảm giác. Tai cũng vậy, ở cái nơi tiếp xúc với âm thanh, cho nên gọi là sáu xuất xứ. Làm những cái này đó là mình phải nắm thật vững những cái pháp này, phải nắm thật vững sáu xuất xứ, nhãn xuất xứ, nhĩ xuất xứ, tỷ xuất xứ, phải không? Thiệt xuất xứ, thân xuất xứ, thi xuất xứ. Cái chỗ tiếp xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Khi mà thầy nói ra đó, lúc nào đó, cái mà thầy để ý, thầy nói rõ được cái tiếng Việt hết á, thì ta mới nắm được. Chứ mình đâu mình nói nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xứ, ta nghe, ta không biết. Ta không biết. Thầy nói sao để cho mọi người nghe hiểu được hết. Thì cái đó là cái khéo của mình. Thiền thuyết. Khéo nói. Mình nói rằng mà những người chuyên môn nghe được thì không có chuyên môn nghe được, là chưa có khéo nói. Rồi đó, thế nào là 18 ý hả? Những cái chỗ này nó rất là sâu sắc. Khi con mắt thấy sắc, người ấy chạy theo sắc. Cái chỗ chú xứ của hỷ chạy theo sắc, cái chỗ chú xứ của ưu chạy theo sát cái chỗ chú sư của xã. Đó thì tai nghe tiếng, mỗi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, người ấy chạy theo pháp. Cái chỗ chú sư của hỷ, người ấy chạy theo pháp. Chỗ chú sư của ưu, người ấy chạy theo pháp. Cái chỗ chú sư của xã. Như vậy là sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu xã hành. Đây là 18 ý hành. Đây là những cái này mình không biết đâu, cho nên mình là vô minh. Đây nè, những cái pháp bây giờ làm nè, đây nè, vô minh là tại đây mình không thấy nè. Cái này sao mình biết? Con mắt, phải không? Thấy sắc thì sao? Người ấy chạy theo sắc. Chạy theo sắc thì cái gì chạy? Ý là nó chạy, cảm giác nó chạy, tưởng nó chạy, thức nó bị trói. Còn bữa mình học ở trong đường hầm bộ đó là gì? Sắc là nhà của thức, thức bị an trú, bị trói còn trong đó. Thọ cũng vậy, cảm giác cũng vậy, cái tưởng cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, nó bị trói còn, còn cái thức nó bị trói còn, bị trú trong đó, nó ra không được. Nó biết cái nó làm vòng trong đó không à? Cũng như mình ngồi trong đây, mình chỉ biết đây là biết mấy cái ghế tre, biết mấy cái bàn tre, biết cái chõng tre, biết cái giường tre vậy thôi à. Thì cái biết đó là cái biết nhỏ à. Cái biết đó nó bị trói buộc ở trong một cái phạm vi rất là nhỏ. Đó cho nên á, đây là 18 lý à. Sao đây gọi là gì? Hỷ, ưu và xả. Hỷ, ưu và xả tức là gì? Vui, phải không? Buồn và không vui, không buồn, nó giống như ba thọ vậy. Cho nên mình trong sáu thọ có thọ hỷ đâu, thọ xả đó. Thọ lạc, thọ khổ, một lạc, mất khổ, phi lạc, phi khổ. Cho nên đó là 18 lý hành mình phải biết. Khi mà mắt mình nó thấy sắc thì cái tâm mình á, những cái thọ tưởng hành của mình á, nó cứ chạy theo cái chỗ trú xứ của hỷ mình phải biết rằng lúc đó là nó đang trú xứ của nó chạy theo cái chỗ hỷ nè, chạy theo cái chỗ vui nè, thế đó là nó chạy theo cái chỗ buồn nè, đó bị dày bị nhắc cái bắt đầu là nó chạy theo cái chỗ buồn nè, hay là được khen được tuyên dương nó chạy theo cái chỗ vui nè, hỷ nè, đó còn không ổng khen ổng nói ai nói tới hết rồi nó chạy theo cái chỗ xả. Đó, thì mỗi cái là nó sáu, cứ cái gì là sáu thì sáu là 38, thì đó là 18 ấy à, ấy à, nó nói trong nội tâm mình, ví dụ được khen cái nó nói trong này, tích thu quá hay bị buồn cái nó nói vậy đó, còn cái gì mà không khen không chê gì đó, không vui không khổ nó cũng nói, nó nói điều vậy đó, 18 ấy à, mà có thấy được thằng này không? Không thấy nó là không? Thấy nó là mình, nội tâm của mình đó, trong mắt trong tai mình đó, 4 tháng xứ, tuệ tháng xứ, đế tháng xứ, huệ thí tháng xứ và tịch tịnh tháng xứ, 4 tháng xứ, tuệ, đế, huệ thí và tịch tịnh, 4 cái chỗ này sau đó cũng được Phật giải thích. Khi được nói đến chớ có buông lung trí huệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là không buông lung trí huệ? Thế nào là không buông lung trí huệ? Thế nào là tiếp tu tập trí huệ? Thế nào là không để cho cái tâm mình mà nó chạy rong? Thế nào là không để cho cái tâm mình nó lờ mờ? Có 6 giới này. Địa giới, thị giới, quả giới, phần giới, không giới, thức giới. Mà phải quán chiếu về 6 giới. Nói gọn là tứ đại, nói rộng là lục đại. 6 giới này là lục đại. Nên ở trong Phật học về tứ đại mình học rồi, cho nên nó đang không có học, không có nói nhiều. Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, kiên cứng, thô phùng, bị chấp thủ, tóc lòng, móng ràng, da thịt, gân xương, thận tủy, tim gan, mạch khách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như vậy, này thì cao, được gọi là nội địa giới. Đây là quán giới đó, giới phân biệt mà, giới đây là giới phức. Cái phạm trù, cái lãnh vực, cái phạm vi của nó, cái phạm vi nó thuộc về phạm vi của đất, của địa. Mình phải nhìn thấy rõ, trong thân mình, cái phạm vi thuộc về địa giới nó thuộc về cái gì ở trong thân mình, đó là mình đang có trí huệ. Ví dụ đang ngồi thiền, cái tự nhiên cái da này nó xệ xuống vậy, nhất cái chỗ này là địa giới nó e à. Địa giới với mình nó ở trong cái đó, sao mình nhất mình đau dữ vậy ta, chút xíu họ chạy ra kiếm gì giác hay là kiếm gì ai chảo gió chừng là kiếm thuốc uống vô cái này mình đau rồi nha, mà nghĩ vậy là buông lung trí huệ. Cái lưng nó nhức, nó mỏi vậy, nó ngồi lâu, đau, mỏi. Ôi trời, bệnh rồi, không biết nổi 7 ngày, nó đang nổi 4 ngày. Phải không? Suy nghĩ cỡ vậy đó, đó là buồn lùng một chút quá. Mà lớp nhìn mình thấy, địa giới, đây là địa giới. Đây là gì? Thuộc về kiên cứng, thô bồ, bị chấp thủ. Địa giới mà bị chấp thủ, không phải là to. Không phải của tôi, không phải tư ngã của tôi, nó thuộc là địa giới, thì lúc đó là trí huệ mình sáng tỏ. Đó là đạt tu gì? Giới phân biệt. Phân biệt là mình phân biệt là mình sáng tỏ. Giới là các giới, các lĩnh vực ở trong thân của mình. Gọi là tu giới phân biệt, đây là mình kinh giới phân biệt đó. Phân biệt là mình bằng trí huệ, mình rõ biết các cái lĩnh vực, các giới phức, các cái phạm trù ở trong thân. Tâm của mình nó diễn ra nó vẫn làm sao và là giới phân biệt, thấy không? Nếu mà ông giải thích cho mình trong một cái giới phân biệt, mình biết giới này chắc là mấy cái giới mình giữ giới này nhá, phải rõ các pháp chứ nào, bài kinh này là thành tựu trí huệ này, phá vô mình này. Nhưng mà cái chỗ mà cái chữ hay mà mình phải chiêm nghiệm là chữ gì? Chữ là bị chấp thủ. Lúc nào chứ tới chỗ này mình thẳng nhấn mạnh ba cái chữ bị chấp thủ. Bị chấp thủ là cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình đó, nó đã nắm chặt vô cái đó. Nó nắm chặt vô cái sắt đó, cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa, không vô cứng chấp vô gì nó chấp thủ ra đây là tôi. Đây là của tôi. Đây là tự thế của tôi. Vì là bị chấp thủ. Bây giờ mình tu, mình dùng trí huệ, mình quán chiếu là mình mở cái nắm này ra, mở ra, mở từ từ. Mở từ cho tới lúc đó, đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa, tứ đại là tứ đại. Thì lúc đó mình mở cái bị chặt thủ ra. Thì nó sát thủ quân, họ thủ quân, tưởng thủ quân, hành thủ quân, thức thủ quân, ngủ thủ quân. Nói tóm lại, nắm thủ quân là khó. Chấp thủ vô đó là khó. Thấy rõ nó là cái cỏ mình lớp lớp. Sâu sắc đó, sâu sắc, rất sâu sắc, trí huệ, rất là trí huệ, mở ra, mà mình mở được cái nội địa này là mở được ngon rồi đó, biết hàng nội địa không? Biết không? Biết hàng nội địa không? Mở được cái hàng nội địa này đó, nó có nội địa đâu, nó có khổ, nó còn xích ngoại, nó còn khổ nữa, thích hàng ngoại nữa, thấy chưa? Nội mở được con kiếm bên ngoài nữa, mình nội ngoại nhập lại mình đánh vô trong ngoài nữa. Nội trong ngoài chết là nó sập luôn đó. Chết liền, chết ngay. Quán chiếu ba cái chữ bị sát thủ đó. Bị sát thủ đó, nhiều khi thằng ngò cái gì thấy nó lờ đò là nó bắt đầu phải đọc lên nè. Sắc là vô thường, là khổ, chịu sự biến hoại, tan nát, hoại diệt, hủy hoại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi. Rồi đọc câu, rồi đọc tiếng thọ tưởng hình thức, đọc hết năm là cái đọc tới đọc lui vậy đó. Tự nhiên lúc đó mình tỉnh táo rồi, mạnh khỏe rồi, sáng suốt lên, đọc cái bài đó, đọc cái bài kinh đó. Lúc mình đang ngồi mà mình thấy mình loạn chọn quá, mình thấy nó lờ mờ, sao nó không tỉnh tâm, tỉnh tâm đọc lên. Đọc lên, đọc cái bài kinh mà ung nhọt lên. Thế này cái cha mẹ đó, cho cơm cháo, nuôi dưỡng, tứ đại tác thành, vô thường, tan nát, quỷ hoại, hoại diệt. Đọc cái bài đó, đọc thuộc, mà thuộc thì nó mới đọc được, chăm thuộc, sao đọc, đọc cái chữ này nó lọt cái chữ kia. Đọc bài xin ra tốt. Đọc cái đó, cái tự nhiên đó mình hấn chấn, mình tỉnh tâm sáng, cứ đọc tới, đọc luôn cái đó chuyên nghiệm. Cái đó là gì? Cái đó là cái công năng của Pháp đó. Đọc lên cái mình thấy phấn chấn là mình sáng suốt lên. Còn không có bị mấy cái chi phó kia, cái tê, cái nhức đó này kia chút hay cái mệt gì đó mình vượt qua rồi. Những gì thuộc về nội địa giới, những gì thuộc về ngoại địa giới, đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật, để tránh trí tuệ như sao. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chính trí huệ như vậy, thì ấy sanh yểm ly đối với địa giới, cái tâm từ bỏ địa giới. Cái câu kinh này đọc cho nó sướng vậy đó, nó thích thú, nó quan hệ, nó hân hoan, nó pháp lạc, pháp hệ. Đọc cái này nó sướng quá, mình quán chiếu rồi cái thật, nhàm chán, nó xa liền, tự bỏ. Tự bỏ, tân này mình còn tự bỏ được, còn nhàm chán được, hướng ra mấy cái này ngoài nhắm gì? Không có nhắm gì, không có xin nhây chứ. Mà bình thường quán gì mà rủi có mất xe, mất cỏ, mất đồ, mất đạc, trời ơi chuyện nhỏ, không có sao hết á. Ngày nào tôi cũng quán cái thân này ra, tôi từ bỏ hết mà. Mà mấy cái đồ ngoài thân này có gì đâu, giật ngoài thân mà. Đó là thành chỗ trí hoài. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời, sướng, sung sướng, cực kỳ sung sướng, mà hạnh phúc vô cùng. Không còn gì nữa hết đâu, bây giờ không còn gì mất hết trơn là cái gì. không còn cái đấy nữa. Thế giới cũng vậy, những gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về nước, thuộc về chất lỏng bị chấp hữu như mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước gốc xương, nước tiểu, bất cứ những vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về chất lỏng, thuộc về nước bị chấp thủ. Nhìn lại đang ngồi thiền có mồ hôi nó chảy ra, nước mũi, ví dụ như cảm gì đau đâu nó chảy ra, cái hồi ghi là nước mắt chảy ra bà nội thị giới, nội thị giới. Cái hồi cái giờ đi thiền hành sẽ đánh chúng cái chỗ ướt nhẹ, cái chỗ ướt cái gấu ra khó chịu khó chịu ngoại thế giới. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Ba cái câu này là bộ hộ mà độc lên, giận là độc lên, buồn là độc lên, thấy không, tham muốn là độc lên, si là độc lên, là nó có công năng đó. Còn thuốc trị bá bệnh đó, đây là thuốc trị bá bệnh độc lắm, độc mạnh lắm, độc lên nó tan này. Mà sức quán tội quán mạnh là nó tan, buồn ngủ nó tan, tỉnh đó do chính trí huệ đó. Vì ấy sẵn yểm ly đối với thị giới, cái tâm từ bỏ thị đó, chán mãn đối với cái nước ghê này. Nước mũi mình có thích không? Nước miếng mình có thích không? Máu có thích không? Nước tiểu có thích không? Chị nghe nói thế thì ghê rồi, thôi bỏ đi. Bỏ đi, tự bỏ đi. Biết cái nỗi khổ của cái sắc quẩn này như thế nào? Đó, sự bài chứ. Mà cái đó là mình sống mình được vui là nhờ cái đó, nhờ sự hôi hám bẩn thỉu đó đó, cho nên mình mới được ngồi cười thế nè. Mà mình không bài tiết được là lúc đó là mình không còn cười, mình không được cười. Cái sự sống của mình là ở trên một cái nhơ bẩn, cái hôi tanh hôi hám vậy đó. Mà cái tội cái gì, cái nghiệp của mình vẫn thấy nó đẹp, mình vẫn thấy thích thú trong đó, nó cái sự đau đớn chứ. Khổ vậy. Cho nên là phải sanh yểm ly đối với thị giới, ta cái tâm từ bỏ thị giới. Từ bỏ không nghĩa là không có nước nữa, nghe không? Mày nhớ kỹ à, khát nước vẫn uống, chứ không phải từ bỏ là không uống nước nữa, chết á. Uống nước bình thường, không đam mê trong cái nước, không có quan trọng là nước gì, không có tìm những cái mà nước mà ngon mà mình thích. Hay đọc kinh thích thú lắm, còn hơn hồi xưa coi phim trường, hơn coi phim tình cảm Hàn Quốc, phải thấy được cái cảm giác như vậy đó rồi tu học nó mới tiến bộ. Cái đọc kinh mà không có mùi vị gì hết rồi sao mà sao tu? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về lửa, thuộc về chất nóng bị chấp thủ, cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những cái vật được ăn uống đó nhai nếm nó có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những cái vật gì khác bị chấp thủ đó, như vậy gọi là nội hoại đó. Chất nóng, hâm nóng là nó làm cho hủy hoại, nó làm cho thiêu cháy. Những cái giờ được ăn uống nhai nhét nó làm cho mình khéo tiêu quá. Hôm trước mình coi cái sát thân tứ đại, mổ cái đó ra là cái gì? Cái mà mổ ra mà đồ ăn trong đó, cái đó kêu là cái gì? Dạ dày phải không? Rọc ra như vậy rồi mở ra cho mình coi. Thật rồi không còn muốn ăn nữa. Những cái thức ăn của mình sau khi mà nó vô rồi đó, nó cái hệ tiêu hóa nó làm cho nóng lên, nó làm cho cái nó tiêu rồi nó quá, nó thành những dưỡng chất. Còn cái nào đó thì nó đào thải ra, chỉ vô chỗ đó nó đi xuống, cắt cái ra trong, nó nhìn vô trong đó. Thì nhờ có cái nội quả giới này nó mới tiêu được, nó mới hóa được. chứ học nào có giới thì mình ăn cục tổ vô nó còn cục tổ luôn vậy đó, rồi mai mốt mình đi ra nó ra nguyên cục tổ vậy, nó làm cho mình tiêu quá rồi nó chết nó. Thấy không, mình thấy cái bộ máy cơ thể này nó là một cái bộ máy rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Không có cái người máy nào mà bằng cái người thiện mình chứ. Bây giờ thêm 5.000 năm nữa đi nữa rồi cũng người máy là người máy, robot rồi robot thôi, chứ không có làm thành người thiện được. Cho nên nó là cái thân người đó, mình quán chiếu mình thấy được cái nhơ bẩn, cái sự mà hôi tanh, cái sự duyên hợp của nó để chi sử dụng nó một cách thông minh, một cách trí huệ, chứ không phải mình vứt bỏ. Nó cái chỗ đam mê mà mình bám chấp nhưng mình không biết thật chất bản chất của nó, cái giá trị công năng tác dụng của nó, cái đó là không minh. Mà mình thấy được rõ cái bản chất của nó, cái sự kết hợp cấu tạo của nó, vận hành của nó, được công năng mục đích giá trị của nó để mình sử dụng nó đúng đó, thì như vậy tuyệt vời. Điệp vời cái xã hội của Đức Phật là 5.000 năm, cũng là tính đại thôi, 5.000 năm. Có coi cái phim mà thỉnh cái răng của Đức Phật không? Bên Đài Loan cái răng xa lợi Đức Phật rất thỉnh, chưa từng thấy trong lịch sử, nó lại dài hết đó, từ Nam Bắc, 100.000 dạng rồi, nó cũng đúng, có cái răng của Đức Phật. Cho nên cái sự tu tập trí huệ thì nó biến cái gì, những cái mà bình phàm nó trở thành cái gì, phi phàm, những cái tầm đầu nó trở thành phi thường, những cái vô thường mà nó trở thành là kim cang bất hoại. 5.000 năm mà tính thế nào, cái giáo loại của Phật tồn tại 5.000 năm, cái thân người bình thường 50 năm rã hết rồi. Phải quán chiếu cái này, phải là tôi, không phải là của tôi, phải tự ngã của tôi, nội phong giới đó. Những cái này á mình nói trong tứ đại nhiều rồi cho nên đây mình không có nói nhiều. À, những cái gì thuộc về gió, thuộc về tánh động mà bị chặt phụ, nó thổi ra, nó thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng, bụng dưới, gió thổi ngang các rốt, các khớp, hơi thở vô hơi thở ra, bất cứ cái gì khác thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về gió, thuộc về tánh động mà bị chấp thủ đó, đó tự gọi là nội phong giới. Phải được quán sát cái chánh trí huệ, cho nên những câu này nó thấy nó thường vậy đó, nhưng mà mình chiêm nghiệm nó hay lắm. Cái gì cũng vậy, tất cả các thành trong đạo Phật đều vậy. Quán sát như thật với chánh trí huệ, cái biết bằng trí huệ để mà thấu triệt nó luôn, chứ không phải cái mà tránh né lánh né hay là để nó qua bên nó, phải biết bằng trí huệ mà biết tận căn nguyên nguồn cội. Thì khi mình biết tận căn nguyên nguồn cội đó là mình từ bỏ cái mỏ, từ bỏ cái mỏ mà nó biết cái ông đó gạt mình, nó là trong đó có vàng, nhưng mà thật ra là để cái cục đá đó, cái chuyện mình biết ra mình quan niệm chứ biết rồi rửa cái là xong. Cho nên đĩa ngõ này là biết, mà biết mà trong tất cả cái biết này đó, đều dùng cái từ đó là gì, là sau khi như thật, phải không, quán sát phong giới với chánh trí huệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với phong giới, cái tâm từ bỏ phong giới. Cho nên mấy cái này đó là mình nói chuyện đó là phải đưa vô một cái chương trình tu học là quán tứ đại, có trong cái phần tu học của mình. Ngồi đó phân tách bao nay để trường xong rồi nó hỏi cái nào nó thuộc chỉ cái nào, thuộc chỉ cái nào tôi cũng lắm vật từ cái phạm vi này mình phải phân tích ra để mà quán. Quán cái này mà còn cái nào không tiêu nữa thì cái nào mà tiêu. Cho nên cái này là thầy gọi là chiến thuật tâm linh của Đức Phật, rồi mình trở tay khiếp lắm, chứ không phải mới cái này cái gọi là sáu cái giới này thôi. Nội là không giới, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cửa miệng nè, do cái gì mà người ta nuốt, nhai uống, được ăn được nếm, tại cho những gì được nhai được nuốt được ăn được nếm đó được giữ lại ngang qua cái chỗ mà những gì được nhai được uống đó, rồi đó là nó xong rồi nó tống xuất xuống cái phần dưới để đi ra ngoài. Bất cứ cái giờ gì khác thuộc về nội thôi, thuộc về cá nhân, thuộc về hư không, thuộc về hư không tánh bị chấp thủ. Này các vị nghe như vậy thì là nội hư không giới. Những cái chỗ trống ở trong cơ thể của mình, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cái miệng, đại tiểu tiện, những lỗ chân lông, tất cả những chỗ đó là gì? Là nội hư không giới. Cái khoảng mảng trống ở trong cơ thể của mình. Không có cái đó làm sao ăn, sao uống, sao nhai, sao nếm, sao nuốt, sao thở, sao nghe, sao nhịn. Mà mình đâu bây giờ mình thấy đâu. Mình thấy là mắt của tôi, lỗ tai của tôi, lỗ mũi của tôi, miệng của tôi, các bộ phận trong cơ thể của tôi. Mà không thấy đó là nội hay không giới. Mà không thấy được như vậy, tức là không có chịu quả đó. Thì chấp thủ đó, sắc thủ quấn đó. Mà sắc mà nó thủ quẩn thì thọ nó thủ quẩn, cảm giác nó nắm theo, tưởng nó nắm theo, suy nghĩ nó nắm theo, thì cái nhận thức nó nắm theo, chỉ một chùm nó nắm theo. Đó, năm ngón nó chụm vô để thành cái nắm tay đây nè. Đây là năm ngón tay, năm quẩn, nó chụm lại, nó thành nắm tay vậy, nó nắm tay về là nhìn được sợ nè. Thấy chưa nè, nhìn thấy gì là thấy sợ chưa? Thấy không? Đây này là nó thủ quẩn nè. Mà nắm gì thì bắt đầu giọng à, không quấn à. Thế đó là nó thủ quẩn á. Thì nó nắm chặt cái gì ra, nó sân, nó si. Ở cái chỗ nắm như vậy tức là si. Si thì nó tham. Tham thì nó sân, nó phát trưởng, nó tung trưởng ra. Nó tung vỏ ra. Thấy rõ không? Năm ngón giống như cái bàn tay mình vậy đó. Năm ngón. Rồi đó là cái bàn tay năm ngón xinh xinh. Rồi bây giờ là xinh xinh quá là sao thích? Thích thì sao? Nắm vô. Nắm vô là xinh xinh là si nè. Nắm vô là tham nè. À, rồi xong rồi, dám lấy đầu của tôi hả? Quýnh à, thằng tụi à, sợ. Đó là chấp thủ, bị chấp thủ. Rất rõ, quá rõ. Quá nghe như mỗi lần nhìn cái bàn tay, trời, nằm quýnh nè, nhà khổ nha. Khổ nha, nằm vỗ nha, không mở ra đi. Thấy không? Nội hư không giới, ngoại hư không giới, tất cả đều là hư không giới. Cho nên cái chỗ hay rồi đó mình nghĩ tại sao Phật cứ làm tới là tôi hoài nghe nó ngán nó chán bởi cái trí bằng phô mu của mình. Không lặp lại giờ cho kinh mà còn cho mình học. Không lặp lại cho mấy chị thì theo thuộc. Không lặp lại sao mà mấy mọi người để mà nhớ thì tốt. Sao nhớ thì tốt. Ý lặp lại gì hoài mà đọc hoài không thuộc. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói tới, nó hoài như vậy á. Đi xấu nó không có động tâm của mình. Cho nên sao khi thật quán thế người không giới thì chánh trí huệ như vậy đó thì ấy yểm ly đối người không giới cái tâm từ bỏ không giới. Chán nản từ bỏ nó không ưa thích nó nữa. Không ưa thích nó mà sử dụng nó một cách khôn khéo khéo léo thiền xảo sử dụng. Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong trắng, vì ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vì ấy thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ, bất lạc. Đó, khi mà mình quán đất, nước, gió, lửa, hư không, như vậy rồi đó, thì mình tu tập tới, mình quán tới cái thức theo. Mà khi mình tu tập được như vậy rồi, cái thức của mình nó còn lại, nó được trong sạch, trong trắng. Và khi cái thức này đó, nó trong sạch, trong trắng, thanh tịnh như vậy đó, thì nó sẽ biết được một số việc. À, Đức Phật chỉ nói là biết được một số việc nhờ thức ấy thôi. Là như thế nào? Thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ, bất lạc. Biết được cái nào vui, cái nào khổ, cái nào không khổ, không vui nha. Duyên, lạc xúc, lạc thọ phải là. Vì ấy khi đang cảm giác là thọ tệ tri rằng tôi có một cái cảm giác vui. Do cái lạc xúc diệt đi, lạc thọ. Do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác dễ biết rằng lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Thấy chưa? À, hồi nãy đó là gì? Là nói về cái phần sắc quẩn. Sắc quẩn, bây giờ nói qua cái phần thức quẩn. hãy nói thân, bây giờ bắt đầu nói về thân. Tại sao? Bây giờ đó, khi mà cái thức, mình tu tập cái thức của mình nó sẽ được trong sạch. Cái thức của mình trong sạch đó, trong trắng đó, thì đó, mình đó, luôn luôn quán chiếu cảm giác. Luôn luôn quán chiếu cảm giác. Và khi mà quán chiếu cảm giác thì sao? Duyên lạc xúc, lạc họ khởi lên. Tức là cái sự tiếp xúc mà nó có cái cảm giác mà vui đó, khởi lên. Tiếp xúc với những cái vui thì nó có được cái cảm giác vui. Mà khi đang có cái cảm giác vui đó thì ta biết rõ nha, tuệ tri, biết bằng trí huệ nha. Tôi có cái cảm giác vui. Mà khi mà cái sự tiếp xúc vui đó, cái cảm giác vui đó nó được chấm dứt, vậy biết rằng đó là cái cảm giác vui này nó được chấm dứt. Nó bị nó diệt lại, nó chấm dứt, biết rõ, nó xong khỏi là nó diệt. Đây là gì? Xong diệt trí. Đối với họ, đối với cảm giác. Cho nên ở trong cái phần mà bữa mình học về cái phần tinh tấn, có một cái phần là phải thành tựu mà lấy cái trí huệ mà quán về cái sanh diệt của các pháp đó. Cái này là quan trọng. Tại sao? Tại vì đó giờ mình nói luôn, ồ, cái này biến đổi mà hôm nay còn mai mất. Là mình nói qua cái sắc quẩn ngoài mà. Nhưng mà mình không thấy được cái mà cái vô thường, cái sanh diệt mà sâu xa hơn nữa đó. Tại vì thọ là cái chỗ quy trụ của tất cả pháp và các tiền đạo nó trú ẩn trong này. Mà nếu mà mình không nhìn ra được đó thì mình không có phán giác, thì mình không có nhiếp phục được nó, không nhiếp phục được thọ, không có nhiếp phục được dục và tham, không có đoạn tận được dục và tham ở trong cái cảm giác, ở trong cái cảm thọ, ở trong cái cảm thọ, ở trong cái cảm giác. Hay lắm cái cảm giác này, khiếp lắm coi như là phổ thiên hạ, tất cả chúng ta bị chạy ra cảm giác hết. Bây giờ mình nói mấy người đi du lịch mà bị chết á, có phải là đi tìm cảm giác không? Từ nước này nó bay nước kia xong rồi lên trực thăng đi chơi, bay vòng vòng gì coi vậy. Coi mấy cái núi gì bay xong lọt nó bay chết. Rồi đứa em bé rồi có 3-4 tuổi mà đi ra cái chỗ sân mà để người ta thả diều, có phải là đi tìm cảm giác không? Phải tìm vui không? Đi ra rồi vui đâu phải mà bị bắt vô con diều chứ. Con diều nó mùi tóc chứ. Bay lên rớt 20 mét còn quay đi dèo lại lọt xuống thì chết liền. Đưa đi mình bị đóng kịp chết liền. Rồi mấy đứa nhỏ mà mới có 2-3 tuổi, 4-5 tuổi hút thuốc có phải tìm cảm giác không? Rồi mấy cái quán mà đèn mờ đó có phải đi tìm cảm giác không? Mấy cái chỗ mà nhậu say, nhậu xỉn tí tí đó có phải đi tìm cảm giác không? Rồi thuốc này, thuốc nọ, thuốc lắc, thuốc này kia có phải tìm cảm giác không? Rồi có đạp xe xích lô hay là chạy xe ra từ sáng tới chiều tối, tối về cho ra đãi một chầu, rồi có phải tìm cảm giác không? Tất cả chúng sanh phổ thiên hạ trong tam giới đều bị cái thọ này dẫn chìm hết. Khi mình ta chưa thấu rõ, thấu rõ rốt ráo hết toàn bộ đối với chính xác, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với cái cảm giác của mình không hiểu, mình chưa có hiểu bao nhiêu về cảm giác mình hết á, mình chưa có hiểu. Cho nên là đi theo mình nhiều khổ xúc, khổ thọ khởi ra, dễ dàng cảm giác cái khổ thọ, tại khi rằng tôi cảm giác khổ thọ, mà do cái khổ xúc ấy diệt cái khổ thọ. Do cái khổ xúc được khởi lên, được cảm giác gì ấy, kiếm khổ thoại, được diệt đi, được chấm dứt. Như vậy đã là lạc xúc, giờ khổ xúc, được bất khổ, bất lạc xúc. Ba cái cảm giác, khi mà tiếp xúc, xúc sanh thọ đó, là bình mãi, chánh niệm là tỉnh giác. Khi xúc, khi tiếp xúc, nó sanh ra cảm giác, chánh niệm tỉnh giác ngay khi xúc. Và lúc đó mình không biết đang xúc, thì về vô mình. Mà nó sanh ra cảm giác, mà nó biết càng vô mình. Rồi sao nó làm cái gì? Nó làm cái gì? Càng vô mình, chọn vô mình. Cho nên nữa, nó không có tinh thần như trong đây thì phải. Có cầu sâu sắc lắm. Tức là do đó, do xúc chạm với vô mình mà nó sanh ra khai khái. Từ đó nó tạo nghiệp. Xúc chạm với vô mình, tiếp xúc với vô mình nó sanh ra khai khái. Đó là trong sức của cái vận hành của sức của mình mà nó biết. Trong cái sự tiếp xúc ở trong nội tâm của mình á, xúc với vô mình nó sanh ra khai khái. Từ khai khái nó đẩy mình đi tới cái nghiệp. Mà mình không có nhận ra trong cái lúc xúc. Trong lúc ăn cơm thì mình có thấy xúc không? Mình bị cái vị đó, cũng không biết xúc gì đâu hay chưa. Lưỡi đâu, không biết nó vị ở đâu, không biết nó thức ở đâu, không thấy gì đó. Thấy chưa? Trong cái lúc ngủ đó, trời lặng nó vô, quấn cái mệt vô, nó trọng hồn lên mà ngầu thiền suốt ngày, tôi 14 tiếng ngã, cái lưng chỗ hồn nó đã sướng quá. Có thấy không? Thấy trong đó không? Có thấy chưa? Xúc chưa? Thân xúc chưa? Tâm thức chưa? Thấy được, rõ được, biết được, nhìn cho thấu suốt được đó. Chi quá của bậc thánh. Trí tuệ xuất thế, trí tuệ siêu việt, lúc nào cũng thấy hết. Cái lúc mọi thiền mà bây giờ là coi như là 59 phút rồi. 59 phút rồi. Nó tề quá. Ở trong cái bài kinh Phật dạy mình, cái bài kinh xong tầm những bài kinh Phật dạy mình là tới cái chỗ là phải nghiến ra, phải cắn ra, phải đưa cái lưỡi lên đó giỏi, hàng phục cái tâm của mình. Chứ không phải nói tu vậy, cái quả là tu vậy đó. Phật nói mà, Phật cái tu vậy mà. Bây giờ mình muốn tu thì anh ra, anh ra thì không ngọt cười. Nhìn mây bay, chút lai, nắng gió phỏng trời, nó sướng quá vậy thì tao ai tu cũng trở thành tu sĩ cho ăn rồi. Sướng quá. Nói đó là chẳng qua nói vui để cho an ủi cho mấy người mà áp lực căng thẳng mà xã hội thôi. Còn tu kiểu đó làm sao mà giác ngộ? Mình chưa kỹ. Nguyên đó là cái xúc. Xúc sanh thọ. Khi tiếp xúc, khi xúc chạm. Từ xúc chạm ở ngoài cho đến xúc chạm ở bên trong. Còn tâm mình khi mà ý xúc á, hôm qua đã nói rồi, sâu xa, vô cùng. Nếu mà mình không có tiền định, làm sao mình thấy được? Đó. Bây giờ là đang như vậy. Họ cho nghĩ xuất sanh. Đúng chưa? À, mình mà gọi nghĩ xuất sanh là tiếp cái gì, tưởng tư cái gì? Thanh tưởng, thanh tư, phải không? Nó đi theo. Thanh tưởng, thanh tư, nó đi theo liền. Để trong tâm nó trở thành người gì đây, trở thành họ, nói ngoài rõ là nè. Mà thấy chưa? Là cái gì? Thanh tư. Thì nó tưởng cho nó là làm trời. Mọi người nghe không được, phải cầm thêm cái video nữa hay gì. Thấy chưa? Thấy chưa? Bỏ những cái tâm, thâm tưởng, thâm tư đi thôi. Mà tỏ tưởng nằm nó đi thôi. Cái vừa chút thôi là nó xâm liền thôi. Mà mình không thấy, không biết. Rồi làm sao? Không biết thì mình xúc đi vô mình. Mình xúc chạm đi vô mình, nó xâm ra đá. Còn cho nó đẩy mình đi vô nghiệp. Ví như là hai cái cây que xúc chạm cọ sát, cái hơi nóng được xanh, ngọn lửa được thiền khỏi. Khi hai cái que ấy được rời nhau, được phân ly, được sức nóng, được xanh khỏi ấy, sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy. Đức Phật nói về duyên lạc xúc là thọ khởi lên. Duyên khổ xúc, khổ thọ khởi lên. Mỗi cái mình đều phải tuệ trì hết, biết lúc đó nó xong. À giờ biết lúc đó nó gì, phải tránh đi. Mà mình biết được như vậy đó, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyết, dễ uống nắng, chói sáng. Chú ở trong cái đồng xả. Lạc xúc, thì lúc đó lạc họ phải là tiếp xúc với những cách để vui thì nó có cái cảm giác vui thì mình biết và sau khi nó hết vui rồi mình biết tiếp xúc với cái khổ thì nó ra cái cảm giác khổ biết thì nó chấm dứt cảm giác khổ mình biết rồi đó
Còn lại cái gì? Xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyết, dễ uống nắng, chói sáng. Cái gọi là thâm sâu của thiền tâm nè. Thiền tâm là phải học cái này nè. Thiền tâm là chú nó có tâm xả, là cái tâm họ có dính mắt chứ. Cái khổ với vui, cái khen với chê, cái được chứ mất. Và cái tâm này nè, mà cái gì mà cầm mong cho được cái tâm đó sao mà được. Phải thấy cái tính chất của nó nãy giờ quán nó không có tội, không có bố tội, không có tự ngã, không có tội. Thấy được như vậy rồi thì tự nhiên nó sẽ trú vô cái sạc. Đó là cái hệ quả của cái trí quả, cũng như thật quán chiếu.
Cho nên ví như là một người thợ vàng hiện xảo, sau khi mà sửa soạn cái lò đúc xong á, người ấy đốt lửa miệng lò đúc. Người ấy nó dùng cái kèm đẹp á, lấy vàng và đặt vàng vào trong cái miệng lò. Rồi thỉnh thoảng người ấy thổi ở trên đây, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên đó, thỉnh thoảng người ấy quan sát thật kỹ. Vàng ấy nó trở thành sáng sủa, thanh tịnh, gọn sạch. Các cái huyết tạp được đoạn trừ, các cái tì vết được trừ sạch, nhu nhuyết, dễ uống nắng và chói sáng. Và nếu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc là vòng nhẫn, hoặc là bông tai, hay là vòng cổ, hoặc là vòng da vàng, thời vàng ấy có thể dùng vào mục đích ấy. Ví dụ của thợ kim hoàng.